Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Dream Machine của Mitchell Waldrop là sách lịch sử công nghệ và tiểu sử trí tuệ đặt J.Searle. Lee Glider vào trung tâm của quá trình biến máy tính từ thiết bị xử lý dữ liệu khổng lồ thành công cụ cá nhân và môi trường giao tiếp toàn cầu. Thay vì kể một lịch sử tuyến tính chỉ xoay quanh phần cứng hay các công ty nổi tiếng, Waldrop theo dõi hành trình của những ý tưởng, mạng lưới học thuật và quyết định tài trợ đã tạo điều kiện cho điện toán tương tác, đồ họa, chia sẻ thời gian và mạng máy tính phát triển. Lee Glider không được mô tả như người tự tay xây dựng mọi công nghệ nền tảng, mà như một người có khả năng nhìn thấy hướng đi chung, kết nối đúng người và tạo không gian để các nhóm nghiên cứu, thử nghiệm. Mục đích của sách là giải thích vì sao máy tính cá nhân và Internet không phải kết quả tất yếu của tiến bộ kỹ thuật. Chúng xuất hiện từ một lựa chọn văn hóa là đặt con người, sự cộng tác và năng lực sáng tạo vào trung tâm của thiết kế công nghệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Lee Glider và sự chuyển đổi từ máy tính tính toán sang công cụ trí tuệ cá nhân, trục chính của The Dream Machine là tầm nhìn của J.Searle. Lee Glider về một kiểu máy tính hoàn toàn khác với hình ảnh phổ biến giữa thế kỷ 20. Khi đó, máy tính thường là hệ thống đắt đỏ, vận hành theo lô, người dùng nộp dữ liệu rồi chờ kết quả. Lee Glider cho rằng giá trị lớn hơn nằm ở tương tác trực tiếp khi con người và máy hỗ trợ lẫn nhau trong việc phân tích, ghi nhớ, mô phỏng, sáng tạo và ra quyết định. Ý tưởng này nổi tiếng qua khái niệm cộng sinh người và máy tính, không đồng nhất máy với trí thông minh con người, cũng không xem con người chỉ là người phục vụ máy. Theo cách nhìn đó, máy xử lý nhanh các thao tác hình thức và lượng thông tin lớn, còn con người cung cấp mục tiêu, phán đoán, bối cảnh và khả năng đổi hướng câu hỏi. Waldrop cho thấy điểm quan trọng của Lee Glider không phải là dự đoán chính xác từng sản phẩm sau này. Ông thay đổi tiêu chuẩn dùng để đánh giá công nghệ. Máy tính đánh giá không chỉ vì giải được bài toán nhanh hơn, mà vì nó mở rộng năng lực suy nghĩ của từng cá nhân. Cách đặt vấn đề này giúp lý giải mạch nối từ điện toán tương tác thời kỳ đầu đến giao diện đồ họa, phần mềm cá nhân và các công cụ số ngày nay. Thứ hai, điện toán tương tác là một lựa chọn thiết kế, không phải hệ quả tự động của phần cứng mạnh hơn. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, con đường dẫn đến máy tính cá nhân không hề tất định. Phần cứng nhanh hơn và rẻ hơn là điều kiện quan trọng. Nhưng chúng không tự quyết định máy tính sẽ được dùng như một cỗ máy tính toán tập trung hay một phương tiện tương tác của cá nhân. Waldrop đặt Lee Glider trong bối cảnh có nhiều hướng đi cạnh tranh, từ xử lý theo lô phục vụ tổ chức lớn đến các hệ thống cho phép người dùng làm việc trực tiếp với màn hình, chương trình và dữ liệu. Lee Glider ưu tiên mô hình tương tác vì ông xuất thân từ tâm lý học và quan tâm đến cách con người thực sự nhận thức, học hỏi và phối hợp. Điều này dẫn tới một nguyên tắc thiết kế rõ ràng. Công nghệ nên thích nghi với hoạt động của người dùng, thay vì buộc người dùng tuân theo logic cứng nhắc của máy. Ý nghĩa của lập trường ấy vượt ra ngoài lịch sử. Nó giải thích vì sao giao diện, thời gian phản hồi, khả năng thử sai và quyền kiểm soát của người dùng đều là vấn đề nền tảng, không phải chi tiết phụ của sản phẩm. Sách cũng gián tiếp cảnh báo rằng hiệu năng kỹ thuật có thể tăng mà trải nghiệm vẫn nghèo nàn nếu mục tiêu thiết kế bị chi phối hoàn toàn bởi nhu cầu quản lý tập trung, tiết kiệm quy trình hoặc các chỉ số kỹ thuật tách rời con người. Thứ ba, từ Intergalactic Network đến quan niệm máy tính như một phương tiện giao tiếp. Một đóng góp nổi bật khác của Lee Glider được Waldrop phân tích trong tiến trình rộng hơn là việc hình dung mạng máy tính như hạ tầng kết nối con người và cộng đồng tri thức. Bản ghi nhớ Intergalactic Network năm 1963 thường được xem là phác thảo sớm cho một mạng liên kết các máy tính và các trung tâm nghiên cứu. Sau đó, bài viết The Computer as a Communication Device đồng tác giả với Robert Taylor mở rộng trọng tâm từ việc chia sẻ tài nguyên tính toán sang việc con người giao tiếp, hợp tác và hình thành cộng đồng qua mạng. Điểm cốt lõi không phải dự báo chính xác Internet thương mại hay các nền tảng hiện đại. Lee Glider nhận ra rằng khi máy tính được nối mạng, tác động lớn nhất có thể là thay đổi tốc độ lưu chuyển ý tưởng và cách các nhà nghiên cứu tìm thấy nhau. Waldrop vì vậy không xem ARPANET đơn thuần là một thành tựu kỹ thuật của giao thức và đường truyền. Nó là kết quả của một quan điểm xã hội về tri thức, trong đó việc kết nối thường xuyên giữa các nhóm ở xa có giá trị chiến lược. Cách đọc này giúp phân biệt lịch sử Internet trong sách với câu chuyện chỉ tập trung vào phát minh. Mạng lưới thành công bởi nó phục vụ sự cộng tác, còn các chuẩn kỹ thuật và hạ tầng là phương tiện để biến nhu cầu cộng tác đó thành hiện thực. Thứ tư, vai trò của APA. tài trợ nghiên cứu và năng lực xây dựng cộng đồng của Licklider, The Dream Machine, cho thấy đổi mới không chỉ được tạo ra trong phòng thí nghiệm bởi các cá nhân xuất chúng. Một phần quyết định nằm ở công việc tổ chức, lựa chọn ưu tiên và thiết kế môi trường nghiên cứu trong vai trò lãnh đạo chương trình tại APA. Licklider có ảnh hưởng lớn vì ông tài trợ cho các nhóm nghiên cứu theo đuổi điện toán tương tác và kết nối họ thành một cộng đồng có mục tiêu chung. Cách làm này khác với mô hình quản lý chỉ đặt hàng một sản phẩm cụ thể theo kế hoạch ngắn hạn. Thay vào đó, ông góp phần tạo điều kiện cho các trường đại học và phòng thí nghiệm thử nghiệm những hướng đi còn chưa có ứng dụng thương mại rõ ràng. Wardrop đặc biệt làm rõ giá trị của người điều phối có hiểu biết trí tuệ. Licklider không cần là kỹ sư viết ra mọi hệ thống, nhưng phải hiểu đủ sâu để nhận ra ý tưởng nào có thể bổ sung cho nhau, ai nên được trao nguồn lực và rào cản hành chính nào cần được gỡ bỏ. Bài học ở đây không phải là ca ngợi tài trợ vô điều kiện, đó là nhu cầu kết hợp tự do khám phá với một tầm nhìn nhất quán về vấn đề cần giải quyết. Các bước tiến như mạng máy tính, hệ thống chia sẻ thời gian và điện toán cá nhân phát triển nhanh hơn khi các nhóm giỏi có nguồn lực ổn định, được kết nối với nhau và được đánh giá bằng tiềm năng dài hạn, không chỉ bằng kết quả tức thời. Cuối cùng, lịch sử công nghệ trong sách là lịch sử của những quyết định xã hội, chính trị và thể chế. Wardrop nổi bật ở chỗ ông không trình bày cuộc cách mạng điện toán như một chuỗi phát minh tất yếu do kỹ thuật tiến bộ. Qua tiểu sử Licklider và mạng lưới những người cùng thời, sách cho thấy các lựa chọn về tài trợ, tổ chức nghiên cứu, mục tiêu quân sự, văn hóa đại học và quan niệm về người dùng đều tác động đến hướng phát triển công nghệ. Đây là lý do cuốn sách dành nhiều chú ý cho con người, thể chế và các cuộc tranh luận, thay vì biến lịch sử thành danh mục máy móc hoặc mốc thời gian. Một công nghệ có thể khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng không được ưu tiên. Ngược lại, một ý tưởng còn non trẻ có thể lan rộng nếu có người diễn đạt được ý nghĩa của nó, tập hợp được cộng sự và mở ra cơ chế thử nghiệm. Từ góc nhìn này, Licklider là chất xúc tác, không phải anh hùng đơn độc. Ông tạo ảnh hưởng bằng cách làm cho những người ở các lĩnh vực khác nhau nhìn thấy một tương lai chung rồi hỗ trợ họ biến nó thành các dự án cụ thể. Giá trị phân tích của sách là nhắc người đọc hiện nay rằng công nghệ luôn hàm chứa lựa chọn về ai được phục vụ, ai kiểm soát hệ thống và dạng tương tác nào được khuyến khích. Vì thế, đánh giá công nghệ chỉ bằng mức độ mới hay tốc độ xử lý là không đủ, cần xem cả cấu trúc cộng tác và mục đích xã hội mà nó tạo ra. Kết luận, The Dream Machine phù hợp nhất với người muốn hiểu nguồn gốc của máy tính cá nhân và Internet vượt ra ngoài các câu chuyện quen thuộc về doanh nhân, sản phẩm tiêu dùng hoặc phát minh đơn lẻ. Người học khoa học máy tính, thiết kế sản phẩm, lịch sử khoa học, chính sách công nghệ và quản trị nghiên cứu đều có thể thu được lợi ích cụ thể. Cuốn sách giúp họ thấy rằng giao diện thân thiện, kết nối mạng và phần mềm phục vụ sáng tạo từng là những lựa chọn có chủ đích, được nuôi dưỡng qua nhiều thập kỷ bởi nghiên cứu cơ bản và sự phối hợp giữa các tổ chức. Độc giả cũng có thể dùng góc nhìn này để đánh giá các làn sóng công nghệ hiện nay, bằng cách hỏi không chỉ công nghệ làm được gì, mà nó mở rộng năng lực của ai, thay đổi quan hệ hợp tác nào và được định hình bởi những ưu tiên thể chế nào. Điểm khác biệt của sách trong dòng lịch sử điện toán là sự kết hợp chặt chẽ giữa chân dung một người có tầm nhìn, lịch sử ý tưởng và cơ chế tổ chức đã biến ý tưởng thành hiện thực. Wardrop không giản lược Licklider thành nhà tiên tri dự đoán tương lai, cũng không biến tiến bộ thành kết quả tất yếu của máy móc. Thay vào đó, ông mô tả một hệ sinh thái gồm nhà nghiên cứu, cơ quan tài trợ, phòng thí nghiệm và các khái niệm đang cạnh tranh. Vì phạm vi rộng và giàu chi tiết, sách đòi hỏi sự kiên nhẫn hơn một bản tóm lược lịch sử Internet. Đổi lại, nó cung cấp một khuôn khổ bền vững để hiểu vì sao những ý tưởng về cộng sinh người máy, điện toán tương tác và mạng lưới giao tiếp vẫn định hình đời sống số hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Emma Mitchell Wardrop, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!